Trước khi chúng ta bắt đầu, xin đại chúng cùng chắp tay, hãy thành tâm niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần như một lời cầu nguyện hướng về tứ trọng ân, đó là ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân bằng hữu thiện tri thức và pháp giới chúng sanh. May I invite the community to join me, to join your palms, and we will recite the name of the Buddha three times in order to send our love, our prayers to the world, to our parents, to our relatives, and all living beings. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2024, nhằm ngày rằm tháng 7 âm lịch. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, trước hết chúng con xin được cảm tạ Chư Tôn Đức Tăng Ni, toàn thể đại chúng đã dành thời gian cùng về tham dự ngày lễ trọng đại này. Đó là ngày chúng ta ghi nhận tất cả những ân đức trong cuộc đời này, mà ân lớn nhất đó là ơn của cha mẹ. Thưa đại chúng, chữ Vu Lan là mình nói tắt, nói cho đủ chữ là Vu Lan Bồn. Ba chữ Vu Lan Bồn là phiên âm từ tiếng Phạn, có nghĩa là cứu người đang ở trong cảnh khổ. Theo quan niệm của Đạo Phật, tất cả chúng ta đang sống hiện hữu trong cuộc đời này, nếu không khéo, không tỉnh thức, không giác ngộ, không ý thức, thì chúng ta thường hay làm khổ nhau, hoặc là tự làm khổ chính mình bằng hành động, bằng lời nói, bằng cách suy nghĩ của mình. Rồi từ cái khi chúng ta phiền não đó, chúng ta vung vẩy những khổ đau này đến người khác, và người khác sẽ giận mình, sẽ buồn phiền mình, và tức khắc tự chúng ta quấn mình ở trong một cảnh khổ mà chúng ta gọi là địa ngục. Địa ngục nghĩa là nơi tối tăm, dày đặc sự chấp trước và đầy ắp sự khổ đau. Vậy thì chúng ta hãy hỏi lại, trong những ngày tháng qua, chúng ta có sống trong cảnh khổ như thế không? Chúng ta có giận hờn nhau không? Chúng ta có không thèm bắt phone nhau không? Chúng ta không thèm đọc tin nhắn của nhau không? Chúng ta không thèm nhìn nhau không? Như vậy địa ngục đó nó không ở dưới lòng đất, mà do chính chúng ta đã tự tạo cảnh địa ngục cho mình, cho người, rồi giam hãm nhau, rồi hành khổ nhau. Cho nên nói chữ địa ngục thì mình nghĩ tới gì? Quỷ sứ hành hạ người đó. Nhưng mà mình đâu có biết rằng thỉnh thoảng chúng ta hiện thân quỷ sứ hành hạ người thân mình, qua ngôn từ, qua cách hành xử, thậm chí sống chung một nhà mà không nhìn nhau, ở chung một bữa cơm mà mạnh ai nấy ăn. Hay tệ dở hơn nữa là gì? Nấu cơm đó nhưng mạnh ai nấy bưng. Rồi người ăn kiểu này, người ăn thế kia. Cho nên rốt cuộc trong cõi đời này, chúng ta luôn luôn đi tìm cầu hạnh phúc, nhưng thật sự chúng ta đang sống trong cõi khổ, vì chúng ta không có ý thức làm sao giải cái khổ đó. Cho nên Vu Lan Bồn nghĩa là cái cơ hội để chúng ta nhận thức và tìm mọi cách cứu khổ. Và ngoài cứu khổ ra, chúng ta còn phải ban vui. Cũng giống như một người bệnh, Chúng ta chẳng những chữa cho họ hết bệnh mà chúng ta còn phải cho họ thuốc uống để mà họ dưỡng bệnh nữa kìa. Cứu khổ chưa đủ, phải ban vui. Cho nên nói tới đạo Phật thì nói tới cứu khổ ban vui. Mà việc cứu khổ đó không phải Phật làm được, không phải Bồ Tát làm được, mà tất cả chúng ta cũng làm được. Nếu chúng ta biết quay trở về, nếu chúng ta biết quay trở về, chúng ta nhìn nhận chúng ta đang ở trong cảnh giới nào và người thân chúng ta đang ở cảnh giới nào bằng cái con mắt của mình. Cho nên ai nhớ kinh Vu Lan không? Nói sao? Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Như vậy thì ngài Mục Kiền Liên đã dùng đạo nhãn dưới trên kiếm tầm. Hình ảnh ngài Mục Kiền Liên lấy con mắt đạo để tìm mẹ để cứu khổ, đó là để nhắc nhở chúng ta sống trong đời này, chúng ta phải lấy cặp mắt để nhìn xung quanh mình ai đang khổ, để chúng ta đưa cái khổ tới. Và hình ảnh của bà mẹ ngài Mục Kiền Liên là bà Thánh Đề, bà bị làm sao? Bà bị đói phải không? Phải không? Bà bị đói rồi ngài Mục Kiền Liên mới đem chén cơm tới đó. Vậy thì trong cuộc đời này chúng ta không phải đói cơm, mà chúng ta đói sự hiểu biết, đói tình thương, đói sự cảm thông, đói sự tha thứ. Chỉ có người nào có bị chịu khó lấy cặp mắt nhìn xung quanh để thấy ai đang cần cái đó thì chúng ta sẽ đưa đến cái đó. Bát cơm là biểu tượng, tại vì cơm là biểu tượng cho no đủ. Mà cơ thể mà đói thì sanh ra tham. Cho nên bà Thanh Đề thấy chén cơm mừng quá, lấy tay trái che cơm, lấy tay phải bốc ăn, thì lửa trong cối chôn bốc cháy. Có phải khi mà chúng ta phiền não thì chúng ta bắt đầu làm sao? Sanh tâm hung dữ, phiền muộn. Cho nên tất cả những cái hình ảnh đó là một biểu tượng để nói, không phải chỉ một bà Thanh Đề cách đây mấy ngàn năm, mà không chừng bà Thanh Đề đó đang có mặt trong hội chúng này. Khi chúng ta khổ, chúng ta đói sự người ta cảm thông cho mình, mà không ai cảm thông hết, không ai nhìn mình hết, thì bắt đầu mình buộc lòng phải vung vẩy, phải câu có, phải gắt gỏng, phải phiền muộn, và làm cho cái cõi giới đó tối tăm mù mịt. Ngài Mục Liên thấy vậy thương quá, chạy về bạch Phật. Phật nói sao? Dầu ông thần lực nhiễm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên. Cái lòng hiếu thảo của ngài Mục Kiền Liên có thể thấu đến cõi trời, nhưng phải nhớ rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Một người làm sao làm được? Thí dụ con mình nó khổ, một mình mẹ làm không nổi, phải cần có cha, phải cần có anh, có chị, có em, có những người thân cùng hợp lực để cứu khổ cho con mình. Một người làm không được, tại vì sao? Giống như nhà vậy, một người bày mà người dọn thì cái người dọn biết phải sao? Phải nói quạo thôi à. Cho nên mình thương người đó thì mình hãy nên sống như thế nào để người đó bớt vung vẩy khổ đau. Vậy thì kinh Vu Lan Bồn kể lại câu chuyện bà Thanh Đề đọa địa ngục, đói cho nên ngày người con đem cơm tới dâng cho mẹ. Mẹ thấy cơm vì đói khát lâu ngày mà, cho nên tạo ra cái hình ảnh tham, lấy tay trái che cơm, lấy tay phải bốc ăn. Nhưng mà cơm chưa đưa đến miệng đà, hóa thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Tại vì sao? Tại ăn trong khổ đau, ăn trong phiền muộn. Cũng thế thôi, có những ngày mình nấu cơm cho người thân mình, nhưng mình nấu trong bực bội. Nấu gì sao? Bổn phận. Nấu cho rồi, thành thử bữa cơm nuốt khó nuốt lắm. Nhưng mà nếu nấu bằng tình thương thì khác. Cho nên mùa lễ này để nhắc nhở tất cả chúng ta rằng, ở đâu đó người thân của chúng ta, ở một góc nào đó, họ còn đang cần mình lắm. Họ cần sự quan tâm của mình, họ cần sự giúp đỡ của mình, họ cần cái ánh mắt nhìn thương yêu, hiểu biết, cảm thông, tha thứ, bao dung và cứu khổ của mình. Như vậy chúng ta đến với vĩ lễ Vu Lan không phải chỉ đến với ngày Mục Kiền Liên, mà hãy tự nói với mình: con xin nguyện làm ngày Mục Kiền Liên, lấy con mắt của mình để nhìn trên tìm dưới, coi những người thân của con ai đang ở trong cảnh khổ, để con đưa bàn tay con đến để mà cứu. Nhưng việc đó không phải là việc của một người, phải không? Cái hồi 31 tháng 7 vừa rồi, một tai nạn lớn đã ập đến tu viện Tây Thiên trước ngày khóa tu. Chỉ trong một cái nháy mắt, một cái tích tắc mà một cái liều nó sập xuống làm bị thương 40 người và một người tử vong như quý vị đã biết. Vậy thì giây phút đó ai cũng sống, ai cũng bàng hoàng, sợ hãi. Nhưng nhờ mọi người, người ôm ấp người này, người ôm ấp người kia, xoa dịu người nọ, cho nên tất cả những người bị thương đều được sự chăm sóc, đỡ đần. Và ngay giây phút đó chúng ta nhận chứng được vô thượng, nhận chứng được cái tình, cái nghĩa với nhau. Có những Phật tử đi dự khóa tu nhưng rốt cuộc hy sinh cả 10 ngày tu ở hẳn trong bệnh viện để chăm sóc cho các vị bệnh nhân Phật tử bị thương. Trong một đêm, mà trong một đêm, trong vòng mấy tiếng đồng hồ, mình phải đưa mấy trăm người lên trên phố trở lại. Chỉ một hai cái cú phone thôi, Phật tử Edmonton này đem xe xuống cả 100 chiếc sắp hàng để mà đón Phật tử. Như vậy chúng ta có thấy rằng trong cảnh khổ mới thấy chân tình, trong cái khổ mới thấy rằng cái sự có mặt cho nhau ấm áp lắm. Lúc đầu khi các thầy cho biết, Pháp Hòa lo lắm, làm sao trong vòng 1-2 tiếng mà mình đưa ra lên hết mấy trăm người. Pháp Hòa gặp mấy Phật tử tới năn nỉ: bữa nay anh ráng ở khuyên chút nghe, chở một chuyến xong rồi chở chuyến thứ hai. Ảnh nói: thầy đừng có lo, chở sáng đêm con, tụi con cũng chở nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, rốt cuộc không cần chuyến thứ hai, mà thậm chí có cả mấy chục chiếc phải quay về nữa vì quá dư xe. Xin tán thán tinh thần của Phật tử Edmonton trong cái đêm này. Như vậy quý vị thấy thần thông chưa? Quý vị thấy thần thông chưa? Thần thông nghĩa là mình nhắn một cái tin nhắn lên Facebook, mình gọi một cú điện thoại lên. Có một ngày đó, ngay ngày lễ thiếu nước, Pháp Hòa gọi cho một anh Phật tử dưới phố. Anh nói: thầy đừng lo, mấy tiếng nữa tụi con mang nước lên. Rồi suốt cả 10 ngày còn lại trong khóa tu, những gì tu viện cần các Phật tử đều chở lên để giúp. Nào là nước nè, nào là thức ăn nè, giấy vệ sinh, tất cả vân vân. Nếu các vị không có vận thần thông, làm sao ở trên đó được cứu khổ như vậy? Chuyện Mục Kiền Liên có thần thông, giờ đây Mục Kiền Liên quá nhiều. Cho nên trong cái hoạn nạn đó, chúng ta chứng nhận được một pháp của Phật dạy, đó là vô thượng. Trong khổ lụy đó, chúng ta nhận được một bài pháp tình người với nhau. Dù giá lạnh, dù giông bão, nhưng không có ngăn chặn được những ấm áp của tình người đã chan rải lên tới tận ở Tây Thiên. Và các vị yên ổn tu tập trong những ngày còn lại, thậm chí thiếu chỗ ngủ. Có hàng trăm Phật tử lang thang suốt 10 ngày mà không một người nào than vãn cả. Sáng ôm mền gối cất, tối bày ra chánh điện ngủ, mà suốt cả 10 ngày như vậy. Cho nên mới thấy rằng cái tinh thần quan trọng lắm. Cho nên ráng làm sao trong đời sống hàng ngày chúng ta hãy nuôi dưỡng tinh thần cho nhau. Tại sao chúng ta gọi là tinh thần? Tại vì cái dây cảm xúc đó nó linh động và nó mạnh lắm. Thần là sức mạnh, chữ tinh là tinh tường, Cho nên chúng ta gọi là tinh thần. Chúng ta thấu đáo được điều đó, vượt tất cả mọi trở ngại. Vì cái tinh thần đó nó vượt cả cái sức của con người, cho lực của tâm. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên đi xuống tận địa ngục, đó là một biểu lộ rằng khi chúng ta có tình thương, chúng ta không quản ngại. Tội nghiệp mấy chị có một cái nhà hàng trên này, chiều nào mấy chị cũng chở thức ăn luôn, mà hứa cung cấp thức ăn đủ cho 10 ngày mà y chang. Mà quý vị biết không, Phật tử ở xa đến, ngày nào cũng các vị kheo ri lên thăm và giúp đỡ. Nhờ những bữa, những cái mâm cơm đó mà đủ để mà lo cho tất cả, từ người ở đó tu và những vị khách vãng lai. Rồi tất cả những Phật tử đến với tu viện bằng mọi cách giúp đỡ. Người thì dọn dẹp, người thì thu gom. Quý vị biết không đủ nước rửa, có một gia đình ở đây tình nguyện mỗi ngày mang 3.000 cái tô về nhà rửa. Vợ chồng con cái rửa, ngày nào cũng rửa, từ 8-9 giờ tối rửa tới 2-3 giờ sáng, mà rửa suốt bao nhiêu ngày như vậy để giúp đỡ cho khóa tu được trọn vẹn. Cho nên quý vị biết rằng ở đâu đó những tấm lòng đó còn đang sống rất đẹp, và chúng ta nên phát huy cái trái tim đó, cách sống đó, để chúng ta nuôi dưỡng cho nhau, để cho nhau có niềm tin, có nghị lực trong cuộc sống, mà không nghĩ đến cái sự buông bỏ cuộc đời, hay là thất vọng về cuộc đời, hay là chán ngán về cuộc đời. Tại vì trái tim của Bồ Tát vẫn còn có mặt trong cõi đời khổ nạn này. Trong cái rủi nó có cái may. Mình ví dụ như ngày hôm đó mà cái bữa ăn đó nó sẽ thực hiện lúc 6 giờ 5 giờ mấy đó, mà nếu mà tất cả quý thầy cô và Phật tử còn đông hơn vô trong cái chỗ đó, nó còn kinh khiếp hơn nữa. Cho nên trong cái rủi chúng ta vẫn cảm ơn rằng không có đến nỗi tệ hại, thiệt mạng rất thiệt hại nhiều, mà nó ở cái chừng mực đó thôi. Hôm nay nhân mùa Vu Lan, ngày để chúng ta ghi nhận tất cả những ơn đức, trong đó có ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn thân bằng quyến thuộc, ơn tất cả mọi người, mọi loài, cỏ cây đất đá. Tại chánh điện Trúc Lâm này, con với tất cả tấm lòng biết ơn của con kính dâng lên chư tôn đức xa gần và quý Phật tử. Có những vị hay tin gửi từng cái email tới chùa, nhắn từng tin nhắn tới chùa, động viên, an ủi, chia sẻ với chúng con. Tất cả những điều đó chúng con nhận và bằng tất cả tấm lòng biết ơn. Cảm ơn tất cả quý Phật tử Edmonton, Calgary, Saskatoon, vân vân, các thành phố trong những ngày qua đã tận tâm tận lực trợ duyên cho tu viện, nhất là trong những ngày tháng, những ngày đầu của cái tai nạn của mình. Nhờ như vậy chúng con mới giữ vững được tinh thần, giữ vững được tay chèo của mình để chèo chiếc thuyền mà mình đang là người thuyền trưởng, đi đến nơi đến chốn một cách an lành. Hôm nay trong buổi lễ này là cơ hội để con bày tỏ tất cả lòng biết ơn của con đến hiện tiền chư tôn đức, chư vị xa gần, Phật tử khắp nơi, và đặc biệt là những Phật tử địa phương đã đem hết tâm lực của mình cảm thông và trợ duyên cho tu viện. Xin nhận đây lòng biết ơn chân thành của con lên chư tôn đức và toàn thể địa vị. Kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, hiện tiền toàn thể đại chúng cũng như quý Phật tử xa gần đã thông cảm, đã thương, trợ duyên an ủi bằng mọi hình thức với chúng con trong những ngày qua. Nguyện quý vị luôn được an lành, sức khỏe, đầy đủ mọi thuận duyên trong cuộc sống này. Và xin nhắc lại, hôm nay lễ Vu Lan, chúng ta lầm ngập tràn hân hoan. Trước hết là nhớ ơn cha mẹ, người đã cho mình hình hài này, cũng như dạy dỗ nuôi nấng. Bên cạnh đó, chúng ta còn tiếp nhận rất nhiều những ân đức khác mà chúng ta cần nhận diện, ghi nhớ và phát nguyện sống làm sao để xứng đáng đền đáp tất cả những ân nghĩa mà chúng ta tiếp nhận trong đời này. Quý vị sẽ thấy ngạc nhiên, tại sao năm nay không thấy hoa trắng? Nhưng mà thật sự mấy năm rồi chúng ta chỉ cài hoa hồng thôi. Để nói lên điều gì? Để nói lên rằng mỗi người chúng ta ở đây ai cũng được quyền hãnh diện mình có cha mẹ sinh ra. Chuyện cha mẹ sống chết đó là chuyện thường của thế gian, nhưng cha mẹ mãi mãi trong trái tim của mình. Và đeo chiếc hoa hồng này để nhắc mình, mẹ không bao giờ, cha không bao giờ chết trong trái tim của chúng ta. Và cha mẹ cũng đang luôn lưu trong chúng ta. Chúng ta có bổn phận phải sống như thế nào để làm cho cha mẹ được khỏe mạnh, được vui vẻ qua cách sống của mình. Đóa hoa nào cũng tan biến, dù đó là hoa thật hay hoa ni lông, nhưng chỉ có hoa tâm là bất diệt. Xin đại chúng hãy nhận một đóa hoa vật chất này cài trên áo và nhắc mình như mình đang có cha có mẹ. Và giờ phút này có thể cha mẹ không còn, nhưng mình biết rằng mình đang đại diện cho cha mẹ ngồi nơi đạo tràng này để cùng dự lễ Vu Lan. Và từ đây về sau, mỗi ngày, mỗi nơi, mỗi chốn, chúng ta thở, chúng ta cười, chúng ta sống đều là chúng ta sống, thở, cười cho cha, cho mẹ. Kính cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng có một mùa Vu Lan thật ấm áp bên tình cha, nghĩa mẹ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.